là cái trọng tâm. Là nhìn như vậy không có nghĩa là mình nhìn như vậy để mà chơi, mà nhìn được như vậy đó. Nếu tôi biết một vật dù đẹp mấy nhưng mà ngày nay nó còn, mai kia nó sẽ mất, nhớ luôn luôn vậy, thì tôi có tham luyến nó không? Không. Sở dĩ chúng ta tham, chúng ta giành nhau, bởi chúng ta nghĩ nó lâu dài, nó còn lâu dài, cho nên chúng ta mới giành giật với nhau. Nếu chúng ta biết rồi ngày mai nó sẽ tan hoại, tức là chúng ta không còn lòng tham. Mà không còn lòng tham thì tất nhiên chúng ta mới không còn có những cái đắm mê vân vân. Thì thấy nó là vô thường, đó là trí tuệ. Mà từ thấy vô thường cho nên dứt lòng tham. Mà dứt lòng tham thì có ai dứt cái mình không tham đó mình có giận không? Không giận. Cho nên hết tham thì hết giận luôn. Như vậy thì tham sân si ba cái hết. Mà hết tham sân si tức là hết ba cái xấu, ba cái độc của con người. Vì vậy mà mình nhìn đúng với cái trí tuệ các pháp vô thường, đó là trí tuệ rồi dứt tham, dứt sân. Đó, thì quý vị thấy đó là tu. Tu nó là như vậy. Nên nhìn đúng lẽ thật rồi dứt tham sân. Như vậy thì phá được ba cái độc tham sân si. À, đó là cái nhìn của hàng nhị thừa. Hàng duyên giác thấy sự vật, ví dụ mình thấy cái hoa hường đẹp, mình thích, thích nhưng mình phân tích từng cánh để tìm cái hoa hường thì nó không có. Như vậy khi thấy hoa hường không có thì cái thích, yêu thích hoa hường của mình nó còn không? Nó theo đó nó hết. Mà phân tích rõ hoa hường nó hợp lại từng cánh mới thành một đóa hoa, thì như vậy đóa hoa đó nó có mà không có thiệt. Mà không thiệt cho nên mình không có đắm nhiễm, không đắm nhiễm, thấy như vậy là trí tuệ. Mà từ trí tuệ nên không đắm nhiễm là không tham. Mà không tham, giả sử cái hoa hường của mình tương đẹp mà lỡ ai đó họ cắt đi, mình nổi sân không? Chắc không có sân. Bây giờ mình đương quý nó, mình đương đắm nó, mà ai cướp đi thì mình nổi sân liền. Đó, như vậy đó, nhìn như vậy là dẹp được tham sân si. Đó, đó. Thì đó là cái nhìn của duyên giác. Rồi cái nhìn của duyên giác, rồi nhìn theo kinh viên giác thì thấy mọi vật khỏi đợi phân tích mà biết nó duyên hợp là huyễn quá, không có thiệt. Cái gì là duyên hợp thì cái đó là không thiệt. Thì như vậy thấy rõ vậy thì cũng là giảm được tham sân si. Đó. Rồi đến hàng Bồ Tát thấy ngay cái có mà biết thể nó là không, nó không có thực thể, thì cũng phá được tham sân si. Như vậy thì bốn cái nhìn này là tựa vào lời Phật dạy trong kinh để mà quán chiếu, mở sáng trí tuệ, dứt được tham sân si. Còn thiền sư thì cây gậy là cây gậy. Thì như vậy quý vị thấy sao? Có tu gì không? Cái kia người ta có đường lối tu rõ ràng, đến đây cây gậy là cây gậy, thì tất nhiên dường như mình không có tu gì hết. Nhưng mà thực sự nó có cái đặc biệt này. Với nhà thiền là trực chỉ nhân tâm, kiến tánh thành Phật, tức là chỉ thẳng tâm người thấy tánh thành Phật. Cốt thiền sư phải làm sao nhìn sự vật mà không có giấy niệm dính mắt với sự vật. Sự vật là sự vật, mình thấy là mình thấy, đừng có dính mắt. Như hôm rồi tôi đã kể cái câu chuyện mà Lục Tổ Huệ Năng Ngộ đó, là bất ưng trụ sắc sanh tâm, hương vị xúc pháp sanh tâm, ưng vô sở trụ như sanh kỳ tâm, tức là đối với sáu trần mà không dính mắt thì đó là thiệt. Mà cái điều này nếu mà chúng ta nhớ lại cái bài kệ kết thúc của cái bài Phú Cư Trần Lạc Đạo của ngài Điều Ngự Giác Hoàng thì chắc rằng quý vị thấy nó rõ vô cùng. Thì trong bài Phú đó khi kết thúc ngài nói bốn câu thế này: Cư Trần Lạc Đạo thả tùy duyên, cơ tắc sang hề khốn tắc miên, gia trung hữu bảo hư tầm mít, đối cảnh vô tâm mạc vấn thiền. Thì như vậy quý vị thấy cư trần lạc đạo thả tùy duyên, ở giữa cái vòng bụi trần này mà vui với đạo, hãy vui với đạo mà vui đạo, đó là phải khéo tùy duyên. Tùy duyên sao? Cơ tắc sang hề khốn tắc miên, nữa là khi đói đến thì ăn, mệt thì ngủ, đó là tùy duyên, dễ vô cùng. Rồi gia trung hữu bảo hưu tầm mít, nghĩa là ở trong nhà mình có sẵn của báo, đừng tìm kiếm ở đâu nữa. Đối cảnh vô tâm mạc vấn thiền, chỉ khi đối cảnh mà không có khởi niệm, không có dính mắt, đừng hỏi thiền chi nữa. Thì như vậy có nói thiền chưa? À, thiền là chỗ đó. Như vậy thì đối cảnh mà không giới niệm, không khởi mắt thì có tham sân si không? Không tham sân si thì đó là đúng tinh thần của đạo Phật rồi. Cho nên cây gậy là cây gậy, không thêm một cái niệm nào hết. Đó là cái ý nghĩa giáo ngoại biệt truyền đó. Nó là không phải quán vô thường, không phải quán nhân duyên, không phải quán các pháp tức không, không thập thể, phải quán ngay nơi đó các pháp, nó là không có thực thể, mà chỉ cần nhìn tất cả sự vật mà không có niệm dấy lên chạy theo dính mắt thì đó là thiền rồi. Thì như vậy cây gậy là cây gậy đó. Như vậy thì có phải là giáo ngoại biệt truyền chưa? Nó không có cột ở trong cái giáo lý, nhưng mà cái trọng tâm gặp lại thì đều là một, chứ không có khác, không có hai. Như vậy thì không nói giáo lý mà gốc từ giáo lý, nó là đi thẳng cái trọng tâm của giáo lý. Đó là một cái câu chuyện ở Trung Hoa. Thì khi chúng ta hiểu được cái điều đó thì quý vị mới thấy cái lối tu thiền. Tôi kể lại lúc mà Tổ Đạt Ma sang Trung Hoa thì ngài Huệ Khả đến để cầu học. Tổ bắt phải cực khổ đứng ngoài tuyết, rồi chặt tay vân vân. Thì những cái điều đó tôi muốn nói rằng đó là một cái ý chí của con người cầu đạo. Nhưng mà tới cuối cùng được Tổ Đạt Ma thừa nhận cho làm đệ tử, thì ngài chỉ hỏi: Bạch Hòa Thượng, tâm con không an, xin Hòa Thượng dạy con pháp an tâm. Thì chắc tất cả chúng ta học đạo cũng đều như vậy hết, muốn có một cái pháp để an tâm. Thì Tổ bảo đem tâm ra ta an cho. Câu nói rất là lạ lùng. Thì ngài lúc đó là còn là thần quan, ngài liền tìm coi cái tâm mình bất an nó ra sao, tìm nó ở đâu, tìm hoài không thấy. Cuối cùng bạch Hòa Thượng, con tìm tâm không được. Ngài trả lời: ta đã an tâm cho ngươi rồi. Thì ngày đó thì ngày Huệ Khả ngộ được cái lý an tâm, cho nên được Tổ đổi cái hiệu thần quan thành Huệ Khả. Như vậy thì tu thiền quý vị thấy có dẫn câu kinh câu kệ nào đâu, phải không? Chỉ là một đối tượng khi họ thắc mắc, mình khéo từ cái thắc mắc đó mình chỉ thẳng cho họ thấy cái thật, thì đó là truyền dạy thiền, chứ không qua dẫn bài kinh này câu kệ kia của Phật dạy để mà dạy. Vì vậy mà nói giáo ngoại biệt truyền. Thì câu chuyện của ngài Huệ Khả ngộ thì quý vị thấy có lạ lùng chưa? Đó là trực chỉ đó, trực chỉ nhân tâm. Tại sao trực chỉ? Bởi vì tất cả chúng ta ai cũng thừa nhận cái hay suy nghĩ, hay phân biệt, hay tính toán, vân vân. Cái đó là tâm của mình. Quý vị có chịu vậy không? Chắc ai cũng nhận cái đó là tâm của mình. Thì như vậy, cái hay suy nghĩ, phân biệt, tính toán là tâm của mình. Nên khi mình ngồi lại thì nó nghĩ cái này, nghĩ cái kia, nghĩ đủ thứ chuyện. Mà đã nghĩ đủ thứ chuyện thì nó bất an. Kể cả giờ ngồi lại niệm Phật, ngồi lại tọa thiền, nó cũng cứ nghĩ, nó chạy nghĩ cái này, chạy nghĩ kia, cho nên thấy nó bất an luôn luôn. Thì gặp một vị tổ, cái câu hỏi đầu của mình là phải cầu xin được một phương pháp tu để an cái tâm đó lại. Nhưng mà rồi tổ Bồ Đề Đạt Ma chỉ pháp gì, cho pháp gì, không có pháp gì để chỉ, không có pháp gì để cho, mà chỉ bảo đem tâm ra ta an cho. Câu nói hết sức là sơ đẳng, dường như là không có lẽ lý lẽ gì hay hết. Vậy bảo đem tâm ra ta an cho, thì ngài nghĩ là một vị tổ không thể nói chơi, cho nên phải tìm coi cái tâm mà lâu nay mình cho là tâm mình đó nó ra sao. Tìm thì khi tìm không thấy tâm dạng gì hết, mà không thấy tâm dạng gì hết, cho nên nói rằng con tìm tâm không được. Mà khi tìm không được có lúc đó tâm nó còn lăng xăng không, thì ngài nói ta đã an tâm cho người rồi, thì rõ ràng lúc đó nó đã an. Như vậy thì quý vị thấy tu thiền nó đơn giản cỡ nào, không có một câu chú thần chú gì cho linh thiêng, cũng không có một cái bài kệ gì mà có triết lý, chỉ là một cái hết sức là đơn giản. Mà nói tới đây thì tôi cũng chỉ cho quý vị thấy cái trọng tâm của đạo Phật. Bởi vì người tu Phật